Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục Giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Cha Macanli tha thứ cho những kẻ bắt cóc ngài.
Roma, cha Pierluigi Macanli bị bắt cóc 2 năm trước ở Niger và được trả tự do hôm 8 tháng 10 ở Mali, đã cho biết ngài tha thứ cho những kẻ bắt cóc mình và ngài cũng đề nghị mọi người tha thứ cho họ.
Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 18 tháng 10, Chủ nhật truyền giáo, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cha Macanli và đã xin các tín hữu một tràng pháo tay chúc mừng cha Macanli đã được những kẻ bắt cóc trả tự do. Cha Macanli nói với Vatican News: "Tôi thật bất ngờ và xúc động với những cái ôm nhận được trong khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến Roma sau khi được trả tự do, từ gia đình, từ đất nước và bây giờ là từ Đức Thánh Cha và toàn thể giáo hội. Tôi không có lời nào để nói lời cảm ơn về sự nâng đỡ và cầu nguyện cho tôi." Cha chia sẻ, cha được cho một chiếc máy nghe radio như món quà sinh nhật, nên cha đã nghe Radio Vatican như là một người bạn đồng hành trong tù trong 4 tháng khó khăn nhất. Cha thấy mình như bị lưu đày bởi chiến tranh. Cha chia sẻ, tôi cảm nhận sự căm thù và oán hận trút lên da thịt, nhưng kinh nghiệm này cho phép tôi hiệp thông với tất cả các nạn nhân vô tội của bạo lực và chiến tranh. Về các nhà truyền giáo, cha nói, với cuộc sống của mình, thậm chí một số chịu tử đạo, chúng tôi hy vọng phá vỡ vòng xoáy bạo lực khi tha thứ cho tất cả mọi người, như tôi đã tha thứ cho những người giam giữ tôi trong xiềng xích. Cầu nguyện là sức mạnh của cha Macanli trong thời gian bị bắt cóc. Cha cho biết, cha đã lần hạt với một chuỗi được thắt bằng vải chiếc áo ngủ và nghe tin mừng hàng ngày qua radio khi không có cuốn tin mừng trong tay. Cha Macanli là một nhà truyền giáo người Ý thuộc Hội truyền giáo Phi Châu bị dân quân thánh chiến bắt cóc tại Niger gần biên giới Burkina Faso vào đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9 năm 2018 và được trả tự do hôm 8 tháng 10 vừa qua cùng với 3 con tin khác.
Các giám mục Pháp lên án vụ sát hại dã man một thầy giáo ở Pháp.
Paris, các giám mục Pháp lên án vụ một thanh niên Hồi giáo quá khích chặt đầu một giáo viên lịch sử ở Pháp. Các ngài cổ võ một nền giáo dục về tình huynh đệ, đối thoại, khám phá các giá trị hỗ tương và làm phong phú lẫn nhau.
Trong một thông cáo, Đức cha Eric Omonier, giám mục giáo phận Versailles nhận định rằng việc chặt đầu thầy giáo Samuel Paty chiều ngày 16 tháng 10 vừa qua là một cuộc tấn công gây sốc đối với tự do, bình đẳng và huynh đệ. Thầy giáo Samuel Paty, giáo viên dạy lịch sử của một trường trung học ở vùng ngoại ô cách thủ đô Paris khoảng 30 cây số về phía tây bắc, đã bị một thanh niên 18 tuổi gốc Chechnya chặt đầu trước trường học trong một vụ tấn công được mô tả là khủng bố. Thanh niên này sau đó đã bị cảnh sát bắn chết. Vài ngày trước khi sự việc xảy ra, trong một tiết học về tự do ngôn luận, thầy Paty đã cho các học sinh trong lớp xem tranh biếm họa về tiên tri Mohammed của đạo Hồi được tạp chí Charlie Hebdo xuất bản. Đức cha Monier viết: "Chúng tôi nhớ đến thầy Samuel Paty và gia đình của thầy, các đồng nghiệp và học sinh của thầy và tất cả những người bị thương tổn sâu sắc vì hành động này trong những lời cầu nguyện của chúng tôi." Giám mục giáo phận Versailles cũng nhắc đến tình huynh đệ được Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong thông điệp Tất cả anh em. Tình huynh đệ có điều gì đó tích cực để cống hiến cho tự do và bình đẳng. Điều gì sẽ xảy ra khi tình huynh đệ không được vun đắp một cách có ý thức, khi không có ý chí chính trị của tình huynh đệ, được diễn tả trong một nền giáo dục về tình huynh đệ, đối thoại, khám phá các giá trị hỗ tương và làm giàu lẫn nhau. Khi đó tự do bị hạn chế, nó dẫn đến tình trạng đơn độc, hoàn toàn độc lập với việc thuộc về ai và thuộc về điều gì, hoặc chỉ để chiếm hữu và hưởng thụ. Từ ý tưởng này, Đức Cha khuyến khích các tín đồ của tất cả các tôn giáo và những người không theo tôn giáo nào hãy khẩn trương tham gia vào công việc giáo dục tình huynh đệ, điều thuộc về ơn gọi của thầy Paty. Cuối cùng, Đức Cha mời gọi tất cả các giáo sứ trong giáo phận cầu nguyện cho ý chỉ này trong các thánh lễ của Chủ nhật vừa qua.
Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc kêu gọi cấm hoàn toàn việc phá thai.
Hàn Quốc, Đức Cha Matthias Lee Yong-hun, giám mục giáo phận Sewol, tân Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, khẳng định rằng Giáo hội Công giáo không thay đổi lập trường ủng hộ sự sống của mình và nói rằng phá thai là điều không thể chấp nhận được.
Trong một cuộc họp báo sau khóa học mùa thu của các giám mục Hàn Quốc vừa kết thúc hôm 16 tháng 10, trong đó Đức cha Lee Jong-hun được bầu làm tân chủ tịch hội đồng giám mục, Đức cha Lee nêu lên một trong những ưu tiên của giáo hội là bảo vệ sự sống con người. Ngài nói rằng bảo vệ phẩm giá của sự sống con người là một giá trị không thể thỏa hiệp. Sau khi khẳng định quan điểm của giáo hội về phá thai, Đức cha kêu gọi chính phủ đưa ra luật phản đối lương tâm. Ngài nói, sự phản đối của lương tâm cho phép các bác sĩ và y tá từ chối thực hiện các ca phá thai mà bệnh nhân của họ yêu cầu. Nhân viên y tế không nên bị trừng phạt chỉ vì họ từ chối thực hiện thủ thuật phá thai. Mới đây, chính phủ Hàn Quốc đã thông báo trước về việc thực hiện các sửa đổi đối với luật hình sự và luật sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Theo đó, các vụ phá thai được thực hiện trong 14 tuần đầu của thai kỳ không bị xem là bất hợp pháp. Việc phá thai đối với một phụ nữ mang thai từ 15 tuần đến 24 tuần cũng sẽ được xem là hợp pháp trong một số điều kiện nhất định. Giáo hội Công giáo đã phản đối mạnh mẽ đạo luật này và Đức cha tân chủ tịch Hội đồng Giám mục kêu gọi chính phủ thực hiện lệnh cấm phá thai vô điều kiện.
Hai nhà thờ ở Chile bị đốt.
Chile, hai nhà thờ đã bị đốt cháy ở thủ đô Santiago của Chile vào ngày 18 tháng 10 trong các cuộc tấn công bạo lực của những người đàn ông trùm đầu nhân dịp tròn một năm cuộc nổi dậy xã hội bắt đầu vào năm ngoái.
Cuộc tụ họp quần chúng ôn hòa ban đầu đã trở thành bạo lực ở Plaza Italia và những người biểu tình đã đốt nhà thờ La Asunción, Đức Mẹ Lên Trời, làm hư hại tòa nhà, mái vòm và tháp chuông. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã nỗ lực kiểm soát được ngọn lửa. Một số người đàn ông trùm đầu đã la hét lên, hãy để nó sụp đổ, hãy để nó sụp đổ, trong khi mái vòm của nhà thờ được mệnh danh là giáo xứ của các nghệ sĩ bị thiêu rụi trong lửa. Trước đó, nhà thờ Thánh Francisco Borgia do quân cảnh điều hành đã bị cướp phá và đốt cháy, nhưng đội cứu hỏa đã kiểm soát được hỏa hoạn. Các nhà lãnh đạo của giáo hội lên án các vụ tấn công và tìm cách chấm dứt bạo lực. Kể từ cuộc nổi loạn vào ngày 18 tháng 10 năm 2019, Chile bị khuấy động bởi các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố về việc tăng giá vé tàu điện ngầm. Một cuộc trưng cầu dân ý dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Nó sẽ giúp cho hơn 14,7 triệu người Chile quyết định có nên thay đổi hiến pháp được ban hành trong thời chế độ độc tài quân sự của đất nước, vốn dĩ là di sản của chế độ Augusto Pinochet. Cuộc trưng cầu dân ý là kết quả của một thỏa thuận chính trị sau nhiều tuần biểu tình bạo lực kể từ năm ngoái. Ban đầu, nó được dự định tổ chức vào tháng 4 nhưng phải hoãn lại do đại dịch COVID-19. Tổng thống trung hữu Sebastián Piñera đã yêu cầu dân chúng phải giữ ôn hòa và tuân theo các quy định giữ khoảng cách xã hội.
Các giám mục Philippines yêu cầu ưu tiên vaccine cho người lao động thiết yếu và người cao tuổi.
Philippines, trong khi chờ vaccine ngăn ngừa virus corona, Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã yêu cầu chính phủ ưu tiên cho những người có nguy cơ nhiễm virus cao nhất.
Ủy ban giám mục về hội thảo và đạo đức sinh học đã phát hành một chỉ nam đạo đức nói rằng nguồn cung cấp vaccine ban đầu không nên chỉ dành cho những người giàu có, quyền lực và có ảnh hưởng. Các giám mục Philippines nói, mục tiêu của chiến dịch chích ngừa phải là giảm tỷ lệ tử vong và bảo vệ hạ tầng chăm sóc sức khỏe của đất nước chúng ta. Vì vậy, theo các ngài, ưu tiên hàng đầu nên được dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe vì đất nước cần những bác sĩ và y tá khỏe mạnh để chữa bệnh cho chúng ta, để người dân chúng ta có thể được chữa lành. Tiếp đến, vaccine nên dành cho những người lớn và người cao tuổi, những người phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng và thậm chí tử vong do tuổi tác và các bệnh lý tiềm ẩn. Và những người lao động thiết yếu vốn có nguy cơ nhiễm bệnh do tương tác với công chúng nên được chích ngừa. Đó là các giáo viên, nhân viên cửa hàng tạp hóa, nhân viên giao thông công cộng và nhân viên an ninh quốc gia. Các đứa cha cũng nói thêm rằng những người đang sống ở các khu vực đô thị đông đúc cũng nên được ưu tiên. Philippines là một trong 56 thành viên tham gia COVAX, một sáng kiến toàn cầu nhằm cung cấp cho các quốc gia quyền tiếp cận công bằng với vaccine an toàn. Một phân bổ chích ngừa ban đầu sẽ dành cho 3% dân số sẽ được cung cấp cho các quốc gia này. Đối với Philippines, con số này tương đương 3,3 triệu trong tổng số 110 triệu dân. Nhưng các giám mục Philippines lưu ý rằng, trước khi tiến hành các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, ban chuyên gia phải đánh giá kết quả của các thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 trước. Để xác nhận tính an toàn và hiệu quả của vaccine, dữ liệu nên được công khai trước sự giám sát của các nhà khoa học và chuyên gia y tế khác. Các giám mục Philippines nhắc nhở các nhà chức trách và các công ty dược phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong việc tiến hành các thử nghiệm. Tính minh bạch hoàn toàn là rất quan trọng ở mọi bước phát triển và phân phối vaccine ứng viên.
Tổ chức cứu trẻ em phát động chiến dịch Hãy bảo vệ trẻ em.
Roma, chiến dịch Hãy bảo vệ trẻ em được phát động trong bối cảnh nhiều trẻ em trên thế giới bị mất cả tương lai do hậu quả của đại dịch COVID-19. Theo thông cáo của Tổ chức Cứu trẻ em trên thế giới, cứ 3 trẻ em thì có 1 trẻ em có nguy cơ nghèo đói do đại dịch.
Mục tiêu của chiến dịch Hãy bảo vệ trẻ em là cung cấp thực phẩm, học hành và sự bảo vệ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi tác động kinh tế, xã hội do đại dịch. Chiến dịch này được phát động để gây quỹ cho đến cuối năm 2020 với sự tham gia tiên phong của các diễn viên nổi tiếng trên thế giới và các đại sứ, v.v. Tổ chức Cứu trẻ em cho biết, do hậu quả của đại dịch, sẽ có thêm 150 triệu trẻ em trên khắp hành tinh có nguy cơ rơi vào cảnh đói nghèo vào cuối năm nay. Điều này có nghĩa là cứ 3 trẻ em trên thế giới thì có 1 trẻ em sống mà không đủ thức ăn và không được tiếp cận các phương tiện và dịch vụ thiết yếu. Thêm 6,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có thể rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính. Và riêng tại châu Phi, cứ 4 phút lại có 1 trẻ em có nguy cơ chết đói vào cuối năm 2020. Tổ chức Cứu trẻ em cũng cho biết 80 triệu trẻ em dưới 1 tuổi ở ít nhất 68 quốc gia có thể không còn được tiếp cận với các loại vaccine cứu mạng và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh trên thế giới có thể tăng 45%. Chỉ riêng năm 2019, 5,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đã chết vì những nguyên nhân dễ điều trị và có thể ngăn ngừa như sốt rét, tiêu chảy hoặc viêm phổi.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Tình yêu ban đầu.
Jane Kabur
và Trung Hưng chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình Giáo hoàng và người trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại vaticannews.va hay trên kênh Vatican News tiếng Việt tại YouTube.
Và các bạn hãy cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News
và để tiếng nói của Đức Thánh Cha đồng hành với các bạn.
Các bạn thân mến, trong đợt phát hành lần trước, chúng mình đã tìm hiểu và lắng nghe những suy tư của Đức Giáo Hoàng khi Ngài nói về ước mơ có được 1 triệu bạn trẻ sống dấn thân và hành động theo hoạt động xã hội, theo tiêu chí của học thuyết xã hội. Jen có nhớ không?
Con cũng nhớ. Và đặc biệt là khi mà thế giới của chúng ta hiện nay có rất là nhiều bất công, nhiều sự ganh đua và bon chen, nó làm mất đi cái tính tự nhiên, cái tính hiền diệu của thế giới nữa.
Mà khi mà mình nghe về những cái suy tư hay là ước muốn của Đức Giáo Hoàng á, thì mình nhìn vào thế giới thì thấy được rằng là thế giới có lẽ đang mất dần đi, hay có thể nói rằng đang đi xa Thiên Chúa, đi xa cái cội nguồn của sự sáng tạo và tình yêu đó.
Đúng rồi, bởi vì chính Thiên Chúa là tình yêu, là sự sáng tạo, và nơi Ngài thì mọi vật được tạo thành.
Vâng, để bắt đầu cho chương trình của cuốn Ducat này thì cuốn sách này sẽ mở đầu từ góc nhìn khởi đi từ chính Thiên Chúa. Mà khi mà qua cái hiểu biết từ Thiên Chúa về Thiên Chúa đó, người bạn trẻ sẽ đặt tầm mắt của mình hướng về
và tìm kiếm nền tảng để hiểu biết về học thuyết này, thì tất nhiên là trước hết phải khởi động từ cái chính hiểu biết về chính Thiên Chúa, một hiểu biết là nền tảng giúp nâng đỡ học thuyết này.
Và Jen có để ý điều này không? Sau khi mà Jen nhìn qua cái cuốn sách Ducat á, theo mình thấy cái tập sách này hao hao giống cái cuốn sách giáo lý hồi nhỏ mình từng học á, cứ bắt đầu là hỏi rồi đến thưa.
Thầy làm con kéo về cái kỷ niệm ngày xưa, kiểu hình ảnh hàng chục đứa nhỏ nhóc nhóc và đều răm rắp hỏi thưa. Nhưng mà có một cái điều rất là khác nha, nó cũng có hỏi thưa đấy, cái tập sách đồ khác này có hỏi thưa, nhưng mà cái phần trả lời của nó dài quá, dài rất là nhiều.
Tự nhiên khi mà nghe Gen nói xong á, mình cũng nhớ rằng hồi nhỏ tụi mình có cái thời gian học giáo lý vui thiệt á ha. Mà thôi nãy giờ bắt đầu lên man kiểu con Nga rồi đó. Thôi bây giờ mình vào chủ đề của ngày hôm nay luôn đi.
Và các bạn thân mến, để mở đầu cho cuốn Nocast thì mời các bạn đi vào một cái nhìn tổng quát về chính Thiên Chúa.
Vâng, chủ đề cho số này là kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa là
tình yêu.
Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé các bạn. Câu hỏi số 1, hỏi khi tạo dựng thế giới và nhân loại chúng ta, Thiên Chúa có thực hiện theo kế hoạch định trước không?
Thưa, có. Thiên Chúa đã tạo nên cả thế giới theo ý tưởng và kế hoạch của Ngài. Thiên Chúa tạo nên thế giới và nhân loại cũng giống như con người có thể nghĩ ra một trò chơi, ví dụ như một môn cờ với luật chơi để cho trò chơi ấy được hoàn toàn hợp lý.
Tình yêu là nguyên lý thiết yếu như sợi tơ hồng xuyên suốt sự sáng tạo của Thiên Chúa. Cho nên, trong ý định của Thiên Chúa, con người phải yêu thương và đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Như vậy, con người phải suy nghĩ, nói năng và hành động bằng chính lòng yêu thương.
Sao mà đọc tới đây thì con thấy có cái gì đó nó kỳ kỳ ha?
Ủa, mà kỳ kỳ ở đâu Jen?
Kỳ kỳ ở cái chỗ cụm từ kế hoạch định trước đó thầy. Tại vì nếu mà Thiên Chúa định trước cho con lên thiên đàng á, thì con đâu có cần phải cố gắng sống tốt hay là làm gì đâu, bởi vì cuối cùng con vẫn lên thiên đàng mà. Còn nếu mà Thiên Chúa định trước cho con được cái ơn, không được ơn cứu độ á, thì con cũng làm bao nhiêu việc tốt đi chăng nữa thì con cũng không được hưởng. Vậy thì cái chỗ này con phải hiểu như thế nào đây thầy?
Đúng là có cái gì là lạ. Nếu mà Thiên Chúa định hết trước như vậy á, thì chúng mình cần gì phải làm gì mới công, phải không Jen? Nhưng mà khi mình đọc kỹ hơn á, mình sẽ thấy rằng là mình thấy điểm nhấn của nó nằm ở chỗ này nè, là tổng thể kế hoạch của Thiên Chúa trước hết là tình yêu. Hay chữ tình yêu đây á, là điều mà chúng mình cần phải để ý. Vì sự định trước của Thiên Chúa là một tình yêu mà cả Jen nè, và mình nè, và các bạn trẻ nè, và mọi người trên thế giới nè, được đặt vào trong tình yêu đó đó.
À, có nghĩa là cái kế hoạch định trước này á, nó không có phải là cái từ số phận mà mọi người hay nghĩ tới. Có nghĩa là mình có sao đi chăng nữa thì nó cũng đã có một cái kết quả sẵn rồi, định sẵn rồi á. À, có nghĩa là giống như là cuộc đời là một cái trò chơi mà chúng ta có thể lúc thắng lúc thua, nhưng mà cái luật chơi xuyên suốt cả cái cuộc chơi đấy thì Thiên Chúa vẫn cho chúng ta từ ngay từ khởi đầu cho tới cuối cùng là tình yêu của Ngài, đúng không?
Mình thấy rằng là ở điểm nhấn ở đây á, mình có thể lặp lại một lần nữa, đó là đúng là có một cái nguyên lý đang hoạt động ở trong thế giới này, và cái nguyên lý đó là cái nguyên lý của tình yêu, và chúng mình được đặt vào trong đó. Và khi mà cảm nghiệm vào nguyên lý đó là mỗi bạn trẻ nè, giống như Gen hay là mình nè, đều thấy được Thiên Chúa yêu thương mình, thì đó là cái mà mời gọi chúng ta hành động và chúng ta sống.
Hay là cái từ quan phòng, đúng không thầy? À, và con cũng nhớ thấy một cái vị chân phước nào đấy mà không nhớ rõ tên lắm, có viết thế này, đó là tôi được tạo nên để thực hiện bổn phận trong bậc sống riêng của mình, một thụ tạo độc đáo. Thiên Chúa tìm định cho tôi một nơi thích hợp trong ý định của Ngài. Dù tôi giàu hay nghèo, dù người đời có khen chê hay khinh thường, Thiên Chúa vẫn biết và gọi chính tên tôi.
Ở đây mình thấy có một điều rất là hay nè, là cái mỗi bạn trẻ, Gen hay là mình được đặt vào trong tình yêu, và cho dù chúng ta có thể là giàu hay là nghèo nè, đẹp hay là xấu, nhưng trước hết mình nói theo ngôn ngữ của triết học á, là mình như là một hữu thể độc nhất, là một cá thể duy nhất mà không ai trên thế giới này có thể thay được mình. Và chính cái độc đáo này, và mình được đặt vào trong cái tình yêu, và thấy rằng là mình được yêu thương một cách rất đặc biệt, rất duy nhất.
Tự nhiên khi mà nghe tới đây á, nói về một cái cá thể độc đáo được Chúa tạo dựng trong tình yêu và có một cái ý định tốt đẹp cho cuộc đời của mình á, thì tự nhiên con nhớ tới một cái câu chuyện nè. Mình nhiều chuyện một tí nhá. Đấy là có một cái người mẹ, cái cô này chia sẻ trong một cái cuộc hội thảo, đó là về cái câu chuyện cuộc đời của cô. Sau khi mà có hai đứa con gái xinh đẹp giỏi giang rồi á, thì đứa con út của cô mắc bệnh tự kỷ. Và từ bé á, thì khi mà sinh ra thì đây là nó như là một cái gánh nặng với khó khăn rất là nhiều cho gia đình của cô, và cô phải thay đổi tất cả mọi việc, công việc rồi cuộc sống của mình á. Nhưng mà bởi vì tình yêu thương của một người mẹ mà. Tình yêu thương của một người mẹ thì cô ấy quyết tâm là đồng hành với con mình, tìm ra cái phương pháp giáo dục hay là cái cách học nào đấy để phù hợp với con, để sau này con có thể tiếp cận hòa nhập với mọi người, với xã hội giống như những người bạn, và có thể tự lập cho chính bản thân mình. Thì trên cái hành trình đấy thì cô ấy mới nói rằng á, cái khó khăn cùng với đứa con của mình sau cả chục năm cho đến bây giờ, khi mà con của mình 15-16 tuổi đã hòa nhập như những người bạn khác, đã học ở một cái trường bình thường ấy, thì cô ấy bảo là cái hành trình dài đấy làm cô ấy tự nhìn lại về cuộc đời của mình, là cô ấy có một cái lỗ hổng về thiếu một cái tình thương rất là lớn của cha mẹ mình mà trước đây cô không nhận ra. Khi mà từ bé mình không được sống, cô ấy không được sống với cha mẹ, đi du học ở nước ngoài và phải sống với ông bà, phải tới mười mấy tuổi thì bố mẹ mới quay về. Thì cô ấy bảo là mình không có được cái tình yêu thương, và ba mẹ mình không đồng hành với mình, không chia sẻ với mình những cái khoảng thời gian mình lớn lên, những cái vấn đề mà mình gặp phải như thế, thì mình cảm thấy mình thiếu ấy. Và bây giờ cái đứa con đấy, cái cuộc đời của một cái đứa con đấy lại cho cô ấy ở cái độ tuổi 40-50 mới nhận ra được, mình bây giờ mình được khỏa lấp bằng cái chuyện đấy. Và trong cái hành trình đấy, cô ấy còn phát hiện ra là được những cái bạn mắc bệnh tự kỷ thì các bạn ấy còn thường hay có một cái khả năng rất là đặc biệt, và đối với người con của cô ấy thì là rất là giỏi vẽ. Và tự nhiên cái câu chuyện nó làm cho con cảm thấy đúng thật, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng, và Thiên Chúa cho chúng ta một cái giá trị nào đấy mà mình có thể là mình chưa khám phá ra cho người khác và cho chính cả cuộc đời mình. Mình là một cái cá thể độc đáo và có giá trị trong cuộc đời này.
Ồ, hay câu chuyện của Jen á. Khi mà mình nghe xong á, mình thấy rằng là mình cũng cảm thấy mình được đánh động á. Và chính cái đánh động đó thì làm cho mình nhớ đến một cái câu chuyện khác. Mình cũng đọc thấy ở trên trang CNA. Thì không biết Jen có muốn nghe không? Thì mình cũng muốn tám chuyện với Jen tí về cái câu chuyện này nè. Mình thì không nhớ rõ lắm cái chi tiết, nhưng mình thấy là mình nhớ đó là câu chuyện này được phát hành năm 2018. Nói về một em nhỏ, hình như em nhỏ này người Ý hay sao đó. Em nhỏ này á được chuẩn đoán là mắc bệnh về đường máu. Và em nhỏ này dường như là rất hâm mộ Đức Giáo Hoàng Francisco, và em ước ao sẽ được Đức Giáo Hoàng hôn cái. Thế là một ngày kia thì gia đình đưa em nhỏ đến quảng trường Thánh Phêrô á. Thì khi Đức Giáo Hoàng đi xe ngang qua và ngài dừng lại và hôn em một cái và chúc lành cho em. Thì bản tin này thì dường như về sau hình như là em nhỏ này đã được chữa lành. Và các phóng viên người ta phỏng vấn người mẹ của em nhỏ này, thì người mẹ nói rằng như thế này nè, là tôi tạ ơn Chúa vì ngài đã chữa lành cho con của tôi, và tôi cũng tạ ơn mẹ Maria vì tình yêu và lòng thương xót đã dành cho gia đình tôi. Lòng thương xót của Chúa quả là thật vô biên. Ngang qua thập giá nặng nề thì ở đó ân sủng của người sẽ luôn lớn hơn và nhiều hơn khi mình đặt tin tưởng vào Chúa. Ồ, kinh nghiệm thật là hay quá.
Thực sự là khi mà nghe được nhiều cái câu chuyện như thế, mình mới thấy là đôi khi trong cuộc đời của con cũng có những cái khoảnh khắc mà con cảm nghiệm được là về tình yêu của Thiên Chúa, và có những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy mình là con người đầy yếu đuối và có những cái tội lỗi á, nhưng mà Thiên Chúa vẫn thương. Và cuộc đời mình có xuyên suốt hành trình á, có cái tình yêu thương của Chúa và có cái sự quan phòng của Chúa, và mình thấy điều đó là một cái cảm nghiệm tuyệt vời mà không phải ai cũng có được. Tại vì xung quanh con cũng thấy có rất nhiều người họ vẫn có rất là nhiều ơn Chúa hàng ngày đấy chứ, nhưng mà không phải ai họ cũng cảm nghiệm được cái điều đấy.
Theo mình á thì có một cái hình ảnh này mình thấy rất là hay khi mà kinh nghiệm về cái tình yêu của Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa là một đấng với đầy lòng thương xót. Ngài đi từ trên đi xuống, và con người với lòng khao khát hướng lên, và nơi đó có một điểm gặp gỡ giữa một đấng đi từ trên đi xuống và con người đi từ dưới đi lên. Và chính trong cái điểm gặp gỡ đó là cái điểm mà mỗi người có thể trong cuộc sống á, khi mà chúng ta suy nghĩ về để cho thấy được rằng là con người cần phải hành động và nói năng sao cho đi vào mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa.
Và khi mà nói về cái hành động và nói năng để đi vào cái mối tương quan với Thiên Chúa thì tự nhiên con lại nhớ tới lần đại hội giới trẻ Panama cũng mới đây thôi, năm 2019 ấy, thì Đức Giáo Hoàng có nói thế này, đó là bằng những hành động và sự tiếp cận của các con, những lối nẻo nhìn vào thực tại của các con, các khao khát và trên hết là những cảm xúc, các con hãy tránh xa và loại bỏ kiểu nói nuôi dưỡng sự chia rẽ, loại trừ những người không giống chúng ta.
Và dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì, chúng ta có thể luôn luôn hướng lên Chúa và nói rằng Lạy Chúa, xin dạy chúng con yêu như Chúa đã dạy chúng con.
Cũng trong lần đại hội giới trị đó thì còn có một cái điểm nhấn mạnh nữa thầy, đó chính là nền văn hóa gặp gỡ trong yêu thương.
Ồ, bạn trẻ này cũng có chứ nhớ dài quá ta. Đúng rồi đó Jen. Cái trong cái lần gặp gỡ đó cho chúng ta thấy rằng là thế giới mà chúng ta đang sống đầy rẫy những sự loại trừ nè, thờ ơ, và chính những cái điều đó là những điều đang đi ngược lại với ý định yêu thương của Chúa. Nơi mà Ngài muốn đặt chúng ta vào đó là để được yêu thương.
Ôi thực sự sao tự nhiên nghe tới đây con cảm thấy có gì đó nó đụng chạm tới mình ấy con. Tại vì á, thực sự là khi mà tại mình là như thế, mình cứ không rồi tự con cũng ngộ ra một điều á, khi mà mình không hiểu được rằng mỗi người là một cá thể độc đáo, một cái giá trị riêng mà Thiên Chúa đặt để nơi người đấy từ khi tạo dựng nên người đó, thì mình khó lòng mà tôn trọng mà xem người bạn của mình là một cái cách trân trọng lắm. Con thấy là có một cái điều gì đấy mà con muốn làm trong tuần này đấy.
Ồ, vậy Jen thử nói coi điều nào mà đánh động với Jen và các bạn trẻ mà chúng ta có thể làm như một hướng sống trong tuần này.
Con nghĩ là con sẽ chọn một cái người bạn, một ai đấy ở gần mình á, mà bình thường mình hay coi là dị, hay là mình hay giữ khoảng cách, mình không vui vẻ lắm, thì mình cho một cái ánh nhìn hay là một cái cử chỉ hay là một cái lời chào mà từ trong suy nghĩ của mình á, mình nghĩ trong đầu là người này là một cái cá thể mà Chúa tạo dựng trong tình yêu và một cái giá trị mà Chúa đặt để mà chúng ta chưa khám phá ra thôi.
Vâng, các bạn thân mến, bạn Jen chúng ta đã tìm kiếm cho mình một hướng đi, một hướng sống cho tuần mới này. Vậy nếu các bạn có những hướng đi hay là những ước muốn hay những muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha hay là các bạn bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé.
Và xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào
và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện đức tin của cha Adrian Dodai từ một người di cư trở thành giám mục phụ tá Tirana.
Tinh thần phục vụ tin mừng và tha nhân với lòng khiêm nhường không phô trương, ý thức mình là người lãnh nhận ân sủng cách nhưng không. Đó là câu chuyện của một linh mục, hiện là đức cha Adrian Dodai, 43 tuổi, giám mục phụ tá được tấn phong ở Tirana cách đây không lâu. Một câu chuyện vừa đẹp vừa có hương vị đặc biệt. Adrian Dodai được sinh ra tại một thị trấn trên bờ biển Adriatic của Albania. Và vào năm 1993, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, ở tuổi 16, Adrian trốn khỏi đất nước. Thật kỳ diệu, thuyền của Adrian đã đến nước Ý. Tuy nhiên, khi đặt chân đến đây, Adrian không quen biết ai và sống trong một hoàn cảnh bấp bênh. Vì lúc đó Albania chưa hòa nhập vào hệ thống giao thông tự do ở châu Âu, Adrian chuyển đến Piemonte và bắt đầu làm một số công việc như làm vườn và thợ hàn. Adrian cố gắng làm việc bao nhiêu có thể, vì không thể tránh khỏi mệt mỏi với 10-12 giờ làm việc liên tục. Ngoài ra, cảm giác đơn độc còn làm Adrian cảm thấy mệt mỏi hơn. Chính vì muốn thoát khỏi cảm giác cô đơn đã đưa Adrian đến một cộng đoàn Kitô giáo có tên Nhà Đức Mẹ. Ở đó Adrian tìm được tình bạn, sự ấm áp, tình huynh đệ và trên tất cả là đức tin. Sống trong cộng đoàn đức tin này, dần dần Adrian được thấm nhuần đức tin và 10 năm sau Adrian được Thánh Gioan Paulo II truyền chức linh mục. Khi được hỏi về việc được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá, cha Adrian nói: "Việc bổ nhiệm này làm tôi bất ngờ nhưng không làm cuộc sống của tôi đảo lộn. Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với cộng đoàn đức tin, tôi sống một món quà đặc biệt đã đồng hành cùng tôi suốt những năm qua, ngay cả trong mọi khó khăn mà tôi gặp trên đường đời. Đó là một sự bình an nội tâm sâu sắc và bền bỉ, một sự bình an đích thực và cảm nhận sự hiện diện của Chúa bên cạnh. Ai sống trong Chúa thì sống trong bình an, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng biết cách đón nhận nó trong bình an." Cha kể về ơn gọi như sau. Một cuộc gặp gỡ diễn ra vào năm 1996 tại Mễ Du. Qua đức trinh nữ, tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Đấng đã chụp bắt tôi ngay lập tức. Và ở đó tôi cũng hiểu rằng những gì chúng ta nhận được qua ân sủng nhất thiết phải trở thành kinh nghiệm. Nếu không thì đó là một hồng ân lãng phí. Có lẽ khi lớn lên trong chủ nghĩa vô thần của Cộng sản Albany, Chúa muốn viết trong tôi trên một trang giấy hoàn toàn trắng, một điều nhỏ nhưng không thể xóa được đã được bà tôi đặt trong ký ức tôi. Tôi đã sống với bà một thời gian khi còn là một cậu bé. Bà đã nói chuyện với tôi về Chúa Giêsu và dạy tôi cầu nguyện. Không giống như cha mẹ tôi, bà đã sống từ trước chế độ độc tài khi việc tuyên xưng đức tin Kitô vẫn là điều hợp pháp. Nhưng tôi còn rất trẻ và một số điều sau này tôi mới hiểu. Ví dụ, tôi thực sự không hiểu tại sao vào mỗi buổi tối bà tôi dành nửa giờ nhìn ra cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chuồng ngựa trước cửa nhà. Trên tay bà tôi cầm một sợi dây làm bằng những hạt ô liu. Và chỉ nhiều năm sau, tôi mới nhận ra rằng nửa giờ đó bà cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Chuồng ngựa trước đây là ngôi nhà thờ của làng trước khi chủ nghĩa Cộng sản ra đời. Vì thế mỗi tối, bà âm thầm hướng về đó để cầu nguyện. Sau đó, bà dạy tôi lần hạt và hát, mỗi người một câu. Khi đến Ý, tôi đã tìm thấy và hiểu được nhiều giáo lý mà tôi đã nhận được từ bà tôi. Trái với bà, cha mẹ của Adrian không có đời sống đức tin như bà vì lý do cá nhân. Cha Adrian nói, cha tôi không thể chấp nhận bước ngoặt mà tôi đã thực hiện trong cuộc đời. Ông đã bị sốc khi tôi ra đi. Nhưng khi tôi lãnh chức linh mục thì ông lại vô cùng xúc động. Tôi đã có một trong những trải nghiệm đẹp nhất trong hành trình ơn gọi. Ngày hôm sau được chịu chức, tôi dâng lễ mở tay và thánh lễ này tôi đã cử hành bí tích hôn phối cho cha mẹ tôi. Thật là một ngày đẹp cho tôi và cả cha mẹ mình. 3 năm sau trở lại Albany, tôi thấy có nhiều thay đổi. Chế độ Cộng sản để lại nhiều thiệt hại cho đất nước, nhất là về mặt kinh tế. Có rất nhiều người nghèo, nhiều người di cư đã trở về và chúng tôi đã mở cửa lại với thế giới. Cùng với kinh tế, văn hóa xã hội cũng được cải thiện nhiều. Đời sống của các giáo hội Kitô cũng đã phát triển rất nhiều. Ngày nay, Kitô giáo có thể tự hào về số lượng gần như ngang bằng với người Hồi giáo, tức là hơn 30% dân số. Đối với nhiều người Albany, như trong trường hợp của tôi, việc khám phá đức tin đã diễn ra trong thời kỳ di cư. Trở thành tín hữu cũng là một cách để mở lòng trở lại với thế giới mà từ đó chế độ khiến chúng tôi phải xa lánh và cô lập. Nhiều người đã được rửa tội bên ngoài Albany và một khi họ trở về quê hương, đức tin được đón nhận ở nước ngoài giờ đây đã lan truyền đến những người ở lại. Ân gọi linh mục cũng phát triển. Hiện nay chúng tôi có khoảng 200 linh mục so với năm 1993 khi tôi rời đi chỉ có 20 linh mục chăm sóc cho hơn nửa triệu người Công giáo. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, cả trên phương diện truyền giáo và bác ái. Cộng đoàn Thánh Egidio hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trên cả hai lĩnh vực. Chúng tôi cũng được hưởng nhờ từ rất nhiều viện trợ quảng đại của các hội đồng giám mục châu Âu. Tôi cố gắng sống trong hy vọng và làm việc chăm chỉ để xứng với niềm tin mà Đức Thánh Cha đã trao phó nơi tôi, phục vụ người dân Albany.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.